đây ngay. Tiến đến cứu cánh độ thoát.
Nên tiến đến cứu cánh độ thoát, tức là tới cái chỗ tổ cùng để độ thoát chúng sanh á. Lại nữa, Đại Huệ, Đại Bồ Tát theo biết tướng tâm, ý, ý thức, năm pháp, ba tự tánh, hai con ngã, tiến đến cứu cánh. Vì an chúng sanh nên hiện các thứ hình loại như chỗ vọng tưởng tự tánh, y nơi duyên khởi. Đoạn này là nói rằng khi mà Bồ Tát thấu suốt được các pháp ở trên rồi thì các ngài đã tiến tới chỗ cứu kính. Mà tiến tới chỗ cứu kính cho nên gì muốn lợi ích cho chúng sinh, cho nên các ngài theo như chỗ vọng tưởng tự tánh, như cái chỗ vọng tưởng tự tánh, tức là cái thực thể của vọng tưởng, thực thể của vọng tưởng tức là y cứ nơi vọng tưởng, rồi y nơi duyên khởi mà tạo ra các thứ. Các thứ như thí như các phát hiện trong bảo châu như ý, Bồ Tát phát hiện tất cả các cõi nước chư Phật, tất cả Như Lai có đại chúng nhóm họ phải đều ở trong ấy nghe nhận Phật pháp. Bây giờ các ngài mới hiện ra những cái cảnh, những cõi nước đẹp đẽ của chư Phật, rồi trong đó có Phật, có chúng sanh tới nghe pháp rồi hiểu Phật pháp, giống cũng như là một hộp châu sáng, một châu như ý nó sáng, nó trong sáng, thì chung quanh nó để những cái hình bóng, những cái hình như là đồ đỏ, màu đỏ, màu xanh, màu trắng, màu vàng, thì nhìn trong cái hạt châu mình thấy màu hồng, màu trắng, màu xanh nó hiện rõ ở trong hạt châu. Như vậy thì tất cả những cái màu hiện trong hạt châu là có thiệt là không có thiệt, chẳng qua là bóng thôi. Bởi vậy cho nên chư Bồ Tát hiện ra các cõi để giáo hóa chúng sanh, nó cũng giống như vậy đó. Cho nên ở đây mới nói, nên nói tất cả pháp như quyển, như mộng, bóng trong nắng, căn đáy nước, nơi tất cả pháp lìa sanh, diệt đoạn thường, và lìa chấp, lìa pháp thanh văn duyên giác, được trăm ngàn tam muội cho đến trăm ngàn ức na do tha tam muội. Được tam muội rồi, dạo đi đến cõi nước chư Phật, cúng dường chư Phật, sanh trong các thiên cung để tuyên dương tam bảo, thị hiện thanh Phật có thanh văn Bồ Tát Di Quan, dùng tử tâm hiện lượng độ thoát chúng sanh. Phân biệt diễn nói ngoại tánh là không tánh, thải kiến xa lìa, kiến chấp có không vân vân. Như vậy thì Bồ Tát khi mà các ngài đến được cái chỗ tự tại rồi thì các ngài tùy đó mà hiện ở trong các cõi làm lợi ích chúng sinh, mà trong khi làm lợi ích chúng sinh đó đều là như quyển, giống như ở trong định mà hiện ra tất cả cái màu các tướng vậy thôi, chứ không có thiệt. Đây là tổng kết Bồ Tát phải khéo biết tướng tâm, ý, ý thức, năm pháp, ba tự tánh, hai vô ngã. Vì khéo biết tướng này nên hai trụ tự tâm hiện lượng tiến đến chỗ cứu kính, nghĩa là cứu kính hiện lượng. Hiện lượng tức là cái hiện, cái biết hiện tại, chẳng bị kiến chấp phàm thánh làm hạn lượng, mới có thể tùy thời xuất hiện tự tại không ngại. Ngày đến đây phàm cũng không còn, thánh cũng không thấy. Nói cái câu phàm không còn cái lượng phàm thánh, thì mấy chú thấy cái chỗ này trong nhà thiền hiển bài nó rất rõ ràng. Rõ ràng nhất là ở chỗ ngài Nam Tuyền, câu chuyện Nam Tuyền chặt con chó đó, chém con chó đó. Con mèo, chém con mèo. Nam Tuyền chém con mèo đó, chém con mèo đó, thì cái câu chuyện đó mình thấy nên khi đại chúng đặt con mèo thì ngài liền đưa cái dao lên, nói được thì cứu con mèo, nó không được chém con mèo, thì ai nấy ngẩn ngơ đó, không biết nói câu gì để ngài chém con mèo. Thì như vậy khi ngài chém con mèo rồi, tới chiều cái ngài triệu trao lại, ngài nói khi sáng ta có nói vậy vậy đó, mà đại chúng đều ngơ ngác. Bây giờ ông thử đáp coi, ông đáp sao? Ông lọt đôi dài, ông đội đầu đi ra. Cái ngài nói phải có người sáng mới cứu được con mèo đó. Thì như vậy chính ở trong nhà thiền nói lên cái tinh thần đó, cái đầu là kính trọng, cái chân đôi dép là khinh thường, phải không? cái thấp cái cao, thấp cao phàm thánh nó nằm trong đó. Nếu khi nào không còn cái lượng phàm thánh, không còn cái lượng thấp cao, đó là tới được chỗ này. Cho nên ngài vừa lột cái đôi giày đội trên đầu cái thì ngài năm tiền biết rồi. Nên nếu mà sáng mai có ông là cứu được chúng em, mình hồi đó giả sử có mặt có dám làm vậy không? Chắc cũng ngơ ngáo rồi bị ngài chặt con mèo. Như vậy mới thấy rằng cái người mà được đến đó rồi, một cái cử chỉ nhanh của người ta cũng thể hiện được cái chỗ mà sống. Bởi vậy nên nói là nếu mà sống được với cái hiện lượng thì không còn bị cái kiến chấp phàm thánh làm hạn lượng nữa. Phàm thánh tức là cao thấp hơn thua đó, mới có thể tùy thời xuất hiện tự tại vô ngại. Con người đó mới được là tự tại vô ngại. Còn mình bây giờ tự tại chưa? Mình bây giờ hướng ngại là gì? Mình còn bị cái lượng phàm thánh, cái lượng cao thấp, cái lượng có không, lượng phải bấy hạn chế. Cho nên mình không có cái tự tại. Như hậu vì an chúng sanh thị hiện các thứ hình loại như quyển, hiện các thứ cõi nước như quyển, được các thứ tam muội như quyển, dạo các cõi Phật như quyển, làm các thứ cúng dường như quyển, thăng sang các cung trời như quyển, hiện các thứ thanh Phật như quyển, hợp các thứ Bồ Tát thanh văn đại chúng như quyển, nói các pháp như quyển, độ các thứ chúng sanh như quyển, đều do tự tâm hiện lượng, xa lìa kiến chấp có không, vân vân, tiến đến chú cánh. Những cái chỗ này nêu ra cho quý vị thấy cái tầm dốc quan trọng của nó. Nghĩa là Bồ Tát khi sống được cái hiện lượng này rồi thì cái đó mới là tự tại. Rồi bởi tự tại cho nên các ngài làm lễ chúng sinh, làm những cái gì để mà giáo hóa họ. Thì khi làm những cái đó các ngài thấy là sao? Đều như quyển, nhu cầu cần để cho chúng sinh được lợi ích thì các ngài làm. Nhưng mà các ngài thấy nó như quyển. Bởi vì vậy cho nên làm tất cả mà không dính không mắc. Còn mình bây giờ làm cái gì nó kẹt cái nấy. Làm gì kẹt nấy là tại sao? Bởi thấy nó thiệt quá, phải không? Bởi thiệt cho nên làm cái kẻ công. Ví dụ như tôi nói thế này, ví dụ ha, ví dụ như hồi sáng đi làm trong ba huynh đệ hay là sáu huynh đệ, rồi có chia ra hai người cuốc dòng khoai, hai người cuốc dòng khoai, cái hai người cuốc dòng khoai có hai người giỏi cằn mẫn cuốc một hơi cái nửa buổi kia rồi, mà hai người kia, bốn người kia thì mới có nửa dòng nửa dòng. Thì cái người hai người rồi này, rồi sớm này á lý đáng thì về nghỉ, nhưng mà thấy về sớm nó sợ bị đầy, cái mình trở lại mình cuốc phụ, mình cuốc phụ cho hai bên kia làm cho người được phần tư dòng nữa. Rồi mình về, rồi tới chừng rồi hết về một lượt. Thì như vậy đó, mình làm được như vậy, hai người mà làm giỏi, làm phần mình xong, làm giúp huynh đệ, người phần hết, bây giờ mình có cái tự hào không? Bây giờ mình tự hào đó, bữa nay đi làm nếu mà không có tôi thì mấy bữa nay thì thế nào tới kiến tánh cũng chưa về nữa, thấy không? Nhờ tôi đó thì thấy có cái tự cao tự đắc rồi đó. Rồi mai mốt thì nếu có hội họp gì cái kể công tôi hôm đó làm như vậy đó, mấy huynh đệ làm không có xuất thắng gì kia. Nghĩa là mình làm được cái gì cho ai là cái đó nó ghi sâu trong tâm mình, rồi mình cứ nhắc tới kể lui vài. Là như vậy thì để thấy rằng cái chuyện hết sức nhỏ đó mà mình làm được, mình cũng không quên ai. Hướng nữa là cứu được ai, độ được ai, làm lợi ích gì cho chúng sinh, mình khó mà quên được. Mà nếu không quên được là bị ngại đó. Thì giả sử như có một chúng sinh nào đó họ đau khổ, như là không thể tưởng được, họ sắp chết tới nơi, cái là tới mình cái mình giảng dạy cho họ nghe, họ thấu hiểu rồi cái họ vui lên, cái họ quên hết những cái đau khổ, họ sống lại bình an. Cái thì ngang đó mình có quên câu chuyện mình cứu họ không? Mình không bao giờ quên được cái việc làm mà hy hữu đó. Cho nên mai kia mốt ngọ mà nếu cái người mình cứu đó á đi họ gặp mình mà họ ngó lên mình chào mình nữa thì sao? Vậy nhà mình có chửi đâu. Cái đồ dân anh bội nghĩa. Hôm đó gần chết thì tới đây nhờ người ta, tôi giả tôi dạy cho tỉnh, rồi bây giờ lại bội ơn bội bạc này kia. Thì như vậy từ cái mình làm được đó, rồi mình chấp rồi cái không đáp ứng được cái lòng mà mình cho rằng họ phải kích trận mình, thì cái mình khởi cái tâm sân, thì đó là ngại đó, phải không? Đó là những cái chướng ngại. Còn các vị Bồ Tát làm thấy người nghĩa làm rồi bỏ, làm rồi bỏ, không có gì quan trọng hết. Bởi không quan trọng cho nên rồi biết ai cũng tốt, không biết ai cũng tốt, tôi làm bổn phận tôi xong rồi, tôi làm cái việc đó là như nghĩa thôi, có gì đó. Cho nên rồi các ngài làm suốt đời mà không kẹt, không mắc. Còn mình làm đâu kẹt mắc đó, làm đâu kẹt mắc đó, kẻ công kẻ ơn, rồi nhiều khi kẻ công kẻ ơn rồi còn nếu người đó làm ăn phát đạt rồi có nhà cửa đàng hoàng, nhà cao cửa rộng rồi này kia thì lâu lâu đi ngang ghé rồi cái thân tình nó có buộc nó là cột thêm cái khác nữa. Bởi vậy cho nên cái tất cả cái chuyện đó gốc từ cái chấp mà ra. Vì vậy ta hiểu rằng tại sao Bồ Tát làm tất cả đều thấy như quyển, để biết rằng các ngài không còn thấy một pháp thiệt. Bởi không có pháp thiệt cho nên làm tất cả mà không có chướng, không có ngại. Còn chúng ta làm đâu thì mắc ngại đó, chướng đó. Mình hiểu như vậy thì mình mới nhìn lại lịch sử Việt Nam, như là các thiền sư đại lý đó, như ngài Giải Hạnh rồi vân vân. Ngài làm cho nhà Lý lập nên sự nghiệp, mà làm xong rồi thì ngài trở về chùa tu, chứ không có lãnh công lãnh chức gì hết trơn, về lo tu thôi. Nghĩa là duyên cần thì làm rồi thôi, chứ không có kẻ công kẻ ơn nữa. Thì đó là để hiểu được những cái người xưa người ta làm. Bởi vậy nên cái chỗ này là cái chỗ mình phải hiểu để mà ứng dụng, để nhiều khi chúng ta làm chúng ta mắc kẹt. Tự tâm hiện lửa này ở trong vị mê, y nơi duyên khởi mà khởi các vọng tưởng, cũng mỗi thứ như quyển, như mộng, như bóng trong nắng, như trăng đáy nước, lìa các thứ khó không, cũng lìa pháp thanh văn duyên giác vân vân. Chỉ do bất giác không thể chứng biết, người giác được tự tâm hiện lửa hay tạo ra hiện ra chính ở trên nói, như chỗ vọng tưởng tự tánh y nơi duyên khởi để mà tạo tất cả pháp lợi cho chúng sinh đó, là cứu cánh hiện lửa vậy. Khi ấy Thế Tôn mới trùng tuyên lại nghĩa này, nói kệ rằng: tâm lượng thế gian, Phật tử quán sát, các thân chủng loại lìa hành sở tác, được sức thành thông, thành tựu tự tại. Nói do cái tâm lượng thế gian, người Phật tử phải quán sát. Quán sát làm sao? Các thân chủng loại lìa hành sở tác, tức là lìa những cái hành nghiệp mà tạo tác ra, rồi được cái sức thành thông, thành tựu tự tại. Kệ nói tâm lượng thế gian và các chủng loại thanh tướng đều lìa tánh tạo tác. Bồ Tát quán ở đây liền hay ở bên trong phát lực tâm, phát lực thông, tức là có cái sức mạnh của thần thông đó, thành tựu tự tại. Đây vẫn là đạt tự tánh vọng tưởng, y nơi duyên khởi trong phản sát na thức, trí chuyển biến thể đồng mà dụng khác. Thức là mê, trí là giác, nghĩa hai cái thể đồng nhưng mà cái dụng nó có khác nhau. Đọc tiếp cho thông sơ.